Tu mà không dám nhận cái lẽ thực, tu mà không có tỉnh hoàn toàn, tu mà trong cái như người ngủ say, nửa tỉnh nửa mê vậy thôi, chứ không có thực tỉnh. Mà không thực tỉnh thì tu chừng nào được giác ngộ? Chắc xa lắm. Đó, đó là tôi dẫn những cái thí dụ để cho quý vị thấy chúng ta tu còn dở quá. Cho nên có nhiều Phật tử than, tôi được nghe nói rằng hồi chưa biết đạo nghĩ rằng mình đi chùa là để bớt được phiền não, nhưng mà sau giờ đi chùa càng nhiều phiền não càng nhiều. Lẽ ra đi chùa nhiều thì phiền não sạch, nhưng mà đi chùa nhiều thì phiền não lại nhiều. Đó là tại sao? Tại ai cũng ôm cái mê đó, tiếc mấy cục sỏi cục đá đó, mà rồi không tiến được. Như vậy thì trên đường tu, chúng ta là người thực tu thì phải can đảm nhìn lại mình, thấy rõ cái thiếu, cái dở của chính mình. Thì như vậy trên đường tu mình mới đạt được kết quả. Còn không chịu thấy cái dở, cái yếu của mình, cứ tưởng mình hay, ai mà họ vuốt ve tán dóc cho ít câu cái vui lắm, nở mặt nở mày lắm, phải không? Còn ai mà họ muốn không đi chùa nữa thì nói xấu vài ba câu cái thôi không thèm đi chùa, phải không? Như vậy thì mình tu mà bị cái dư luận bên ngoài nó làm chủ mình, chứ không thực thấy cái tư tưởng, cái hành động của mình đang tốt hay đang xấu, không một chút can đảm. Như khi nãy tôi nói, nghĩa là giác bao đá nặng thở e ạch mà bỏ mà không chịu bỏ, nếu buông không chịu buông thì làm sao? Vậy mà cũng ước mơ thành Phật, ước mơ ngày nào đó Phật xa đầu thọ ký cho mình, phải không? Mà khi bao đá không chịu bỏ thì làm sao tới đỉnh núi mà Phật xa đầu? Đó, quý vị mới thấy cái yếu đuối, cái dở tệ của chúng ta. Mà nếu không chịu thấy yếu đuối dở tệ thì cái người mới vô chùa, mới đi chùa, thì mấy người đi chùa 10 năm, 20 năm cái cho đó, đó là mới tu à, thua mình xa, mình đã ăn chay được 15 năm, 20 năm rồi, phải không? Cứ nghĩ mình ăn chay, mình đi chùa lại Phật nhiều đó là mình đã hay hơn người ta, nhưng mà mình không chịu đổ cái bao đá của mình xuống, hay được không? Thì mình là cũng kẻ vác đá nặng nề, thở e ạch mà tưởng mình hay, phải không? Như vậy thì quý vị xét cho kỹ, chúng ta tu là một việc làm cao thượng, quý báu phi thường, chứ không phải là chuyện thường. Mà đã là cao thượng quý báu mà chúng ta lại đeo mang những cái mê lầm thì cái đó là không thể chấp nhận được cái điều sai lầm đó. Như vậy tu là để giác, mà quý vị dám nói mình giác không? Sao không gan chút nào hết? Tu theo đạo giác ngộ thì mình phải giác chứ, chưa giác được nhiều thì giác ít. Quý vị sau này nghe người ta gọi những người đi chùa là gì? Phật tử, phải không? Bởi chỗ này tôi hơi có cái nhìn khác. Có nhiều người họ nói tín đồ đạo Phật, tôi không chịu. Tín là tin, những cái người tin đạo Phật tôi không chịu, người Phật tử thì tôi chịu. Đó là nhóm Phật tử, người Phật tử. Phật là giác, tử là con. Con có bậc giác ngộ, phải không? Đi tu theo Phật là con có bậc giác ngộ. Mà đã con có bậc giác ngộ thì Phật giác ngộ 1000 lần, mình ít ra cũng được nhiều lần. Ít tối thiểu cũng được 10, 20 chứ. Nhưng mà giờ quý vị kiểm lại giác nhiều ít. Nãy giờ tôi kể đó, quý vị có giác được chưa? Nghĩa là cái tôi kể đó, quý vị lọt sổ không? Hay nằm trong đó? Chưa lọt sổ. Thì nó còn chậm quá, nó còn mê quá rồi. Nên bây giờ tôi nhắc lại câu chuyện tôi kể rất nhiều lần. Đức Phật, Ngài đi khất thực, rồi bị người Bà La Môn họ ghét, họ đi theo Phật, Phật đi trước, họ đi sau, cứ kêu tên Phật chửi hoài, chửi từ đầu đường tới cuối đường. Mà Phật thì ung dung đi, ông kêu chửi hoài, thấy không trả lời ông tức quá, ông chặn đầu, đứng chặn Phật lại, hỏi cụ Đào, ông điếc không? Phật nói không. Thế không điếc tại sao không nghe tôi chửi? Thì Ngài nói, nhà ngươi có đám tiệc, sau khi đám xong, quà bánh còn nhiều, cái ngươi đem tặng người này một gói, người kia một gói. Khi ông đem tặng người ta không nhận, thì cái món quà đó về ai? Ông nói tôi tặng, ta không nhận thì về tôi chứ về ai? Phật nó cũng vậy, ông chửi ta, người ta không nhận thì về ai? Như vậy bây giờ chúng ta mới lại Phật chứ. Còn cái này quý vị mới nghe ta nhóc nhét đằng kia, đằng này nổi giận liền à. Thì làm sao con Phật được, phải không? Phật kêu tên, Phật chửi từ đầu đường tới cuối đường mà Ngài không nhận. Còn mình nghe đi đa ngang một đám người mà ai nói sầm xì, cái mình hơi để ý à, ta có nói tới tên mình không, phải không? Nếu mà nghe cái tên mình cái thì không chịu đi rồi, đứng lại. Như vậy thì chúng ta kiếm để mà dính mắt, phải không? Chứ không phải buông xả. Còn Phật buông xả chứ nên chửi mình không nghe thì nó trở về hỏi có dính gì mình. Chửi Phật mà Phật không có dính, không có bận tâm cho nên ông mới tức, ông chặn đường, ông hỏi. Như vậy thì chúng ta ngày nay chỉ cần nói câu hơi nhẹ nhẹ cũng nổi giận nữa. Vậy là con Phật chưa? Ông Phật thì trọn vẹn không có một tí gì hờn buồn giận ghét. Mình bây giờ thì hờn buồn giận ghét thì bao nhiêu? Đầy bụng, phải không? Qua cái buồn, qua cái giận, qua cái ghét. Như vậy thì thành ra mình làm sao xứng đáng là con của Phật. Chúng ta làm cái gì, tu theo ai, thì mình cũng phải nhìn cái gương. Người hướng dẫn mình làm được cái gì mà bây giờ mình kính trọng. Nếu ngày xưa người ta chửi Phật, cái Phật đứng lại cự lộn với người đó, bây giờ mình lại ngày không? Mình không có lại. Sở dĩ mình lại Ngài là ta chửi Ngài mà Ngài không màng, Ngài không dính. Cho nên ngày nay chúng ta mới kính lại Ngài. Tại sao mình kính lại Ngài? Vì lẽ Ngài không dính những cái thị phi đó, mà mình giờ cứ ôm đầy bụng thị phi. Là sao? Quý vị nghĩ là sao? Mình đi đường của Phật hay đi đường của ai? Nếu không đi đường Phật thì đi đường nào à? E đi đường ma quá. Nếu đường Phật là đường sáng suốt không chịu đi thì tức là đi đường si mê, mà si mê thì đường ma rồi. Đó, quý vị mới thấy chúng ta phải khéo nhìn Đức Phật là một cái gương sáng ngời ở trước mắt mình, để rồi chúng ta bắt chước, chúng ta theo, đó là tu. Tu theo Phật là như vậy. Còn Phật của mình thì rất là đầy đủ cái gương để mình học, mà mình không chịu nhớ. Mình cứ nhớ chuyện hơn thua phải quấy. Nhiều khi huynh đệ cùng một chùa mà có khi cãi nhau không? Sao vậy? Con một nhà, con có bậc giác ngộ còn cãi lộn. Thôi cái đó ta cười chết. Phải không?